Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 2 tháng 2 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis cam kết đối mặt với Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ nói Iran thử tên lửa đạn đạo đe dọa thỏa thuận hạt nhân quốc tế.
Hai phe ở Thượng viện Mỹ chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn trong việc chuẩn thuận cho người được Tổng thống Donald Trump đề cử vào tối cao pháp viện, ông Neil Gorsuch. Lãnh tụ khối Cộng hòa ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell nói Tổng thống Trump đã chọn lựa thật sáng suốt người đề cử vào tối cao pháp viện. Còn lãnh tụ khối Dân chủ ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer nói chính quyền của Tổng thống Trump tỏ ra coi thường hiến pháp. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ông Rex Tillerson được chuẩn thuận làm tân ngoại trưởng Mỹ. Thượng viện Mỹ ngày 1 tháng 2 xác nhận cựu CEO của công ty ExxonMobil, ông Rex Tillerson, làm tân ngoại trưởng Hoa Kỳ, trong khi các nhà lập pháp dân chủ ngăn cản việc chấp thuận các ứng cử viên nội các khác do Tổng thống Trump đề cử. Cuộc biểu quyết 56 trên 43 đã đưa danh nhân từng có các hợp đồng làm ăn với nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả một số nước thù địch với Hoa Kỳ, trở thành người thay thế Tổng thống đàm phán thương lượng với toàn cầu về các vấn đề chiến tranh, hòa bình, biến đổi khí hậu và nhân quyền. Nhiệm vụ đầu tiên của ông Tillerson là hạ nhiệt Bộ Ngoại giao, với gần 1.000 nhà ngoại giao đã đồng ký tên vào thư bày tỏ bất đồng, phản đối lệnh sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump tạm thời đình chỉ chương trình tị nạn và cấm di dân từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo tại Trung Đông và Châu Phi nhập cảnh Mỹ.
Một cuộc chiến lớn đang nung nấu tại Thượng viện Mỹ về việc chuẩn thuận cho người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm thẩm phán tối cao pháp viện, đó là thẩm phán liên bang Neil Gorsuch. Một số đảng viên Dân Chủ đã công khai tuyên bố sẽ chống, còn Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi phe Cộng hòa thay đổi quy định của Thượng viện nếu cần, để đảm bảo đề cử của ông được chuẩn thuận. Từ Washington, thông tin viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Thẩm phán Tòa Phúc thẩm Liên bang, ông Neil Gorsuch, đang tiếp xúc với các nhà lập pháp tại Điện Capitol, gặp gỡ với các thượng nghị sĩ, trong đó có lãnh tụ của khối đa số Cộng hòa, ông Mitch McConnell.
Theo tôi, Tổng thống đã chọn lựa sáng suốt tuyệt vời và tất cả chúng tôi đều rất phấn khởi và mong muốn khởi động tiến trình chuẩn thuận.
Tổng thống Trump nói ông đề cử thẩm phán Gorsuch đúng như đã hứa hẹn khi tranh cử là sẽ tiến cử một người theo quan điểm bảo thủ thực sự vào tòa án tối cao. Ông Gorsuch hứa sẽ là một thẩm phán độc lập nếu được chuẩn thuận. That when we judges don
our robes, it doesn't make us any smarter. Khi các thẩm phán chúng tôi choàng áo thẩm phán vào, nó không làm cho chúng tôi tài giỏi gì hơn, nhưng nó nhắc nhở những gì được trông đợi ở chúng tôi: công bằng và độc lập, tương kính và can đảm.
Nhưng phe Dân Chủ ở Thượng viện đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Một số thượng nghị sĩ đã công khai tuyên bố chống ông Gorsuch. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, thủ lãnh của khối thiểu số tại Thượng viện, nói: This administration, at least at
its outset, seems to have less respect. Tân chính quyền này, ít nhất là ngay lúc khởi đầu này, hình như tỏ ra thiếu tôn trọng luật lệ hơn những gì có trong trí nhớ của chúng ta trong thời gian gần đây, và đang thách thức hiến pháp bằng một cách thức chưa có tiền lệ.
Các đảng viên Dân Chủ đang tìm cách ngăn cản việc chuẩn thuận ông Gorsuch bằng một thủ tục gọi là filibuster, một chiến thuật tranh luận không giới hạn được sử dụng ở Quốc hội để ngăn chặn những cuộc đề cử trước đây. Đảng Cộng Hòa chiếm tỷ lệ đa số xích sao 52 trên 48 ở Thượng viện, và họ cần phải hội đủ 60 phiếu mới có thể đánh bại được một filibuster. Một số đảng viên Cộng Hòa tuyên bố họ sẵn sàng dùng cái gọi là biện pháp hạt nhân để thay đổi quy định của Thượng viện nhằm loại trừ thủ tục này. Tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump cũng cho thấy rõ rằng ông sẽ thúc hối thủ lãnh của phe Cộng hòa là ông McConnell thay đổi quy định của Thượng viện nếu cần để chuẩn thuận ông Gorsuch.
Nhưng nếu chúng ta rốt cuộc rơi vào thế kẹt đó, tôi sẽ đề nghị với ông Mitch McConnell dùng biện pháp hạt nhân.
Năm ngoái, phe Cộng hòa đã chặn đề cử của Tổng thống Barack Obama cho chức thẩm phán tối cao pháp viện. Đó là thẩm phán Merrick Garland. Phe Dân Chủ hết sức căm phẫn về việc này. Cuộc tranh luận sắp tới ở Thượng viện về ông Gorsuch sẽ là một cuộc tranh luận mới nhất của các đề cử mang tính chính trị vào tối cao pháp viện, bắt đầu từ cuộc chiến năm 1987 về thẩm phán Robert Bork. Ông Bork được Tổng thống Ronald Reagan đề cử, nhưng phe Dân Chủ đã bỏ phiếu chống tại Thượng viện.
The yeas are 42, the nays are 58.
Số phiếu chấp thuận là 42 và số phiếu chống là 58. Đề cử không được chấp thuận.
Một cuộc chiến ác liệt khác diễn ra vào năm 1991 khi các đại biểu Dân Chủ chất vấn người được đề cử vào tối cao pháp viện là ông Clarence Thomas về các cáo buộc không có chứng cứ về những hành vi sai trái cá nhân của ông trong các cuộc điều trần ở Thượng viện. Ông Thomas cuối cùng đã được chuẩn thuận và cho đến nay vẫn là một thẩm phán tại tòa tối cao pháp viện.
This is a circus. It's a national disgrace.
Đó là một phường tuồng, một vấn đề quốc gia đáng hổ thẹn.
Nếu được chuẩn thuận, ông Gorsuch sẽ điền khuyết vào chiếc ghế của cố thẩm phán Antonin Scalia, người đã đột ngột qua đời hồi năm ngoái. Ông Scalia được xem là một thẩm phán dẫn đầu quan điểm bảo thủ tại tối cao pháp viện và là người mà ông Gorsuch đã ca ngợi trong công bố đề cử ở Tòa Bạch Ốc vào tối thứ Ba, 31 tháng 1.
Tổng thống Mỹ Donald Trump là một người có thái độ hoài nghi khoa học về khí hậu. Ông chất vấn ý kiến cho rằng các hoạt động của con người là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng tăng nhiệt địa cầu. Tổng thống Trump đã từng đe dọa sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Paris để hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nhưng trong khi ông Trump không coi biến đổi khí hậu là một mối đe dọa, quân đội Mỹ, mà giờ ông là tổng tư lệnh, lại tin biến đổi khí hậu là một mối đe dọa. Thông tin viên Steve Baragona có bài tường trình chi tiết sau đây do Hoài Hương trình bày.
Căn cứ hải quân Norfolk, căn cứ hải quân lớn nhất thế giới, đang ở tuyến đầu của biến đổi khí hậu. Các thiết bị đo lường mực nước biển ngày càng dâng cao đã được đưa vào hoạt động từ 9 thập niên qua ngay tại căn cứ này, theo sĩ quan chỉ huy đội kỹ sư của hải quân Dean Vanderly. Đại tá Vanderly nói,
"We've seen a change in relative sea level.
Chúng tôi đã chứng kiến một sự thay đổi về mực nước biển nói chung, dâng cao khoảng 45 cm. Dự kiến trong thời gian tới, mực nước sẽ tiếp tục dâng cao theo mức tương đương như bây giờ.
Đại tá Vanderly nói rằng hiện tượng này đã khiến cho các cầu tàu ở Norfolk dễ bị hư hại trong thời tiết xấu.
In a significant weather event, you can damage the utilities like the electrical lines.
Khi có dông bão trong thời tiết xấu, các phương tiện như các đường dây điện, hệ thống nước rất dễ bị hư hại. Điều đó xảy ra khi nước biển dâng cao bên dưới cầu tàu. Các đợt sóng liên tiếp tràn vào làm hư hại các hệ thống cung cấp điện nước. Chuyện đó đã xảy ra.
Các cơn lụt lội xảy ra thường xuyên hơn cũng gây khó khăn cho các thủy thủ và nhân viên đến nơi làm việc. Quân đội và các cộng đồng xung quanh hiện đã làm việc để đề ra một kế hoạch hầu ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Dennis Mackin còn là trợ lý Bộ trưởng Hải quân khi ông loan báo kế hoạch đó vào tháng 10 năm ngoái tại Viện Tài nguyên Thế giới. Ông Mackin nói tình trạng sẵn sàng ứng chiến của quân đội Mỹ tùy thuộc vào đó.
This is real. It is happening, and it's something that we recognize.
Hiện tượng biến đổi khí hậu có thật và nó đang diễn ra. Đây là một điều mà chúng ta công nhận và đã công nhận trong nhiều năm qua để tìm cách đối phó.
Ông McGinn nói không chỉ có các căn cứ hải quân lâm nguy, mà ngũ giác đài cũng đã miêu tả biến đổi khí hậu là một mối đe dọa cấp số nhân tại các khu vực đã bất ổn.
You start pressuring those fragile societies and governments with increasingly severe.
Nếu các xã hội mong manh và chính quyền không ổn định đó phải chịu thêm áp lực vì các biến cố thời tiết khắc nghiệt và thường xuyên xảy ra vì tác động của hiện tượng tăng nhiệt địa cầu, thì chúng ta sẽ có đủ các yếu tố để các xã hội ấy thất bại, các chính quyền ấy thất bại, tạo ra một khoảng trống để mọi thứ xấu xa diễn ra.
Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, Tổng thống Trump, miêu tả biến đổi khí hậu là một sự lường gạt, một mối đe dọa không có thực. Nhưng người được ông đề cử vào chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông James Mattis, có thể coi vấn đề này một cách nghiêm túc hơn. Trong cương vị là người chỉ huy các lực lượng liên quân Mỹ, tướng Mattis đã liệt kê biến đổi khí hậu là một mối đe dọa đang nổi lên trong một phúc trình năm 2010. Trở lại căn cứ hải quân Norfolk, các cầu tàu mới đã được xây dựng ở độ cao hơn trước và các cơ sở cung cấp dịch vụ điện nước được bảo vệ trên các tầng thấp hơn. Đại tá Vanderly nói,
when we do construct facilities, we're doing that with an eye towards the future.
Khi xây các cơ sở này, chúng tôi làm như vậy trong khi nghĩ tới tương lai, như chúng tôi vẫn làm. Một trong những điều mà chúng ta sẽ chứng kiến trong tương lai là mực nước biển dâng cao hơn nữa.
Trong khi vấn đề chính trị liên quan tới biến đổi khí hậu không phải là trách nhiệm của Đại tá Vanderly, khía cạnh kỹ thuật của nó là thuộc trách nhiệm của ông. Kỹ thuật hay chính trị? Đó là một trong các câu hỏi về biến đổi khí hậu mà vị Tổng tư lệnh mới của quân đội Hoa Kỳ là Tổng thống Donald Trump sẽ phải đối phó.
Thưa quý vị, một gia đình người Việt xin được tị nạn ở Mỹ vào phút cuối bị đình chỉ chuyến bay vì xác định di trú của Tổng thống Trump. Hoàng Long có bài tường trình chi tiết sau đây.
Anh Hát không biết phải làm gì tiếp theo. Căn phòng tồi tàn nơi gia đình 4 người của anh trú ngụ tại Thái Lan giờ trống trơn chẳng còn thứ gì. Anh chẳng thể đi làm được nữa. Con anh đã nghỉ học. Vợ anh mấy ngày nay khóc rất nhiều và hoang mang dữ lắm, theo lời anh nói. Thứ Sáu tuần trước, những đại diện của Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR và luật sư của Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS báo tin chuyến đi sang Mỹ định cư theo diện tị nạn của gia đình anh đã bị đình chỉ theo xác lệnh di trú mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký trong cùng ngày. Theo đó, chương trình người tị nạn của Mỹ bị tạm ngưng trong 120 ngày, trong khi visa cấp cho người tị nạn Syria bị đình chỉ vô thời hạn. Anh nhận được xác nhận chính thức của Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok hôm thứ Hai khi anh đến gặp họ. Trả lời phỏng vấn của VOA, anh yêu cầu không xác định danh tính để bảo vệ sự an toàn của mình.
Khi nhận được cái tin này thì làm cho cái tinh thần của tôi và vợ tôi như là mất tinh thần luôn. Thì trong lúc này thì vợ tôi đang mang bầu 5 tháng ngoài, 6 tháng rồi. Thành ra mất tinh thần, làm cho muốn xỉu luôn đó anh.
Gia đình anh Hát nằm trong số hàng chục ngàn người khắp thế giới mà tương lai của họ bỗng chốc bị đẩy vào tình trạng bất định vì sắc lệnh hành pháp này. Kể từ khi có hiệu lực vào cuối tuần qua, nó đã gây nên tình trạng hỗn loạn tại các sân bay vì nhiều người bị câu lưu, khơi lên những phản ứng giận dữ khắp thế giới và khiến nhiều chính trị gia và giới chức liên bang ở Mỹ bất bình. Hôm thứ Ba, một quan chức cao cấp của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới cho hay gần 900 người tị nạn sẽ được cấp giấy miễn trừ để được vào Mỹ trong tuần này. Những người mà đã sẵn sàng lên đường và việc đình chỉ chuyến đi sẽ gây nên khó khăn quá mức đối với họ. Gia đình anh Hát dường như không nằm trong số những người này. Họ lẽ ra sẽ lên chuyến bay rời Bangkok, Thái Lan vào ngày 8 tháng 2 để tới thành phố Los Angeles. Đối với họ, Mỹ là nơi mà họ không phải sống chui nhủi trong một khu ổ chuột đầy những người nghiện ma túy và mất an ninh. Nơi mà anh Hát không phải lẩn trốn trong nỗi sợ hãi vì cảnh sát truy lùng những người cư trú bất hợp pháp, và nơi mà con cái anh sẽ được đến trường bất chấp tư cách người tị nạn của chúng. Trước khi rời đi, họ lẽ ra phải đóng khoản tiền phạt $190 theo luật pháp của Thái Lan vì nhập cư bất hợp pháp, và cả gia đình họ phải vào ở trong trung tâm tạm giam di trú từ 5 tới 7 ngày. Nhưng vì kế hoạch di cư bị đình chỉ, họ sẽ không phải nộp phạt và bị giam giữ nữa. $190 đó giờ là số tiền ít ỏi giúp họ sống qua ngày.
Sống qua ngày này không biết là phải lăn lóc như thế nào nữa đó anh ơi. Tại vì bây giờ coi như là phải đi khỏi chỗ cũ rồi. Bây giờ phải đi tìm chỗ mới thì khi tìm chỗ mới mà ở thuê ở thì nó rất khó khăn nữa. Mình là chỉ có cái thẻ của Du Anh, rồi thẻ Du Anh này thì ở đất Thái này người ta không có mướn nhà cho nữa, phải mượn, phải tìm người Thái để cho họ thuê nhà cho mình ở. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thì coi như là cái công chuyện làm ăn á, coi như là cũng mất hết trơn rồi. Như vậy là không biết phải sống bằng cách nào đó.
Anh Hát từng là một nhà sư Phật giáo tiểu thừa người Khmer Krom ở tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. Năm 2007, anh tham gia biểu tình đòi tự do tôn giáo và bị chính quyền Việt Nam đàn áp, tống giam trong 7 ngày và bắt anh hoàn tục, theo lời anh kể. Sau đó, anh đào thoát khỏi Việt Nam sang Campuchia, sống trong một thời gian. Nhưng hành trình tị nạn của anh chỉ mới bắt đầu.
Tới năm 2009, thì tôi mới không thấy là không thể ở sống ở Campuchia được. Thì nhiên chính phủ Campuchia là cũng như là chính phủ Việt Nam thôi. Không khác gì đâu. Cho nên tôi không thể ở Campuchia được bị truy nã từ Việt Nam lên đó. Thành ra tôi phải chạy sang Thái Lan này. Rồi mới xin tìm cao ủy tị nạn, rồi mới xin làm đơn xin tị nạn.
Với sự giúp đỡ của những luật sư của Ủy ban Cứu người vượt biển, anh chính thức được cao ủy người tị nạn Liên Hiệp Quốc công nhận tư cách tị nạn vào năm 2014. Nhưng cuộc sống không dễ dàng hơn với anh Hát. Vẫn là người nhập cư bất hợp pháp và do đó tìm được một công việc chính thức gần như là điều không thể. Anh mưu sinh bằng nghề lượm rau bỏ đi và lặt ớt, lặt rau để sống qua ngày. Cuộc sống ở Thái Lan rất là vất vả, anh nói. Giờ, anh không biết cuộc sống của mình còn vất vả tới mức nào nữa, khi mà anh chẳng thể đi lặt rau mà cũng chẳng có nơi để trú ngụ. Khi mà vợ anh đang mang thai, không làm gì được, và con anh không còn đến trường nữa. BPSOS cho biết họ đang gây quỹ để giúp cho gia đình anh Hát tìm chỗ tạm ở, mua quần áo và sống qua ngày cho đến khi có sự thay đổi trong lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ. Tổng thống Trump trong một thông cáo hôm Chủ nhật 29 tháng 1 nói rằng nước Mỹ sẽ tiếp tục thể hiện lòng trắc ẩn đối với những người chạy lánh sự áp bức. Nhưng chúng ta sẽ làm như vậy trong khi bảo vệ người dân và biên giới của chính chúng ta. Anh Hát nói, anh không biết chính sách về người tị nạn của Mỹ sẽ như thế nào sau 120 ngày. Anh chỉ biết hy vọng Tổng thống Trump sẽ suy nghĩ lại.
Xin ông hãy như là có lòng hảo tâm đối với những người tị nạn. Xin yêu cầu ông nên xét lại và phải có nhân đạo đối với người tị nạn, rồi để cho anh em người dân tị nạn không những riêng người Việt Nam mà kể cả các dân tộc khác cũng thế.
Nhưng anh vẫn thấy sự bất định phủ bóng lên tương lai sắp tới của gia đình mình.
Sau 120 ngày rồi chắc là vợ em nó sanh rồi, không biết có thể là được đi định cư hay không thì chưa biết được nữa. Không biết họ có thể là đưa đi hay không đó. Chưa biết thế nào đó anh ạ.
Tiếp tục bản tin tức với các tin tức liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, một báo cáo của tổ chức Freedom House xếp Việt Nam vào nhóm 49 nước không có tự do so với các năm trước. Mức độ tự do của Việt Nam không có chuyển biến gì. Freedom House, một tổ chức theo dõi nhân quyền độc lập có trụ sở ở Mỹ, mới công bố báo cáo Tự do trên thế giới 2017. Theo báo cáo, có 195 nước được đánh giá, 87 nước được xếp hạng có tự do, 59 nước tự do phần nào, và 49 nước không có tự do. Trên thang điểm 100, Việt Nam được 20 điểm, số điểm càng thấp đồng nghĩa với càng ít tự do. Trong hai hạng mục riêng lẻ, Việt Nam ở mức 7/7 về các quyền chính trị và 5/7 về các quyền tự do, dân chủ. Trên thang điểm này, 7 điểm là ít tự do nhất. Báo cáo nhìn nhận rằng các lĩnh vực rất quan trọng mà Việt Nam thiếu là tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin
và tự do trên mạng Internet. Việt Nam bị coi là chẳng có thay đổi nào đáng kể so với năm ngoái. Với thực tế, nhiều người đối lập vẫn bị bắt giữ, tiếng nói của các xã hội dân sự hay của những nhà hoạt động độc lập bị dập tắt. Từ Việt Nam, hai nhà hoạt động thúc đẩy dân chủ Phạm Đoan Trang và Vũ Quốc Ngữ nói với đài VOA họ hoàn toàn đồng ý với những kết luận của Freedom House. Ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng Giám đốc của Người Bảo vệ Nhân quyền, nói:
Chính quyền Việt Nam trong năm 2016 họ đã bắt xét xử hơn 18 người, các đồng chính kiến, nhà hoạt động nhân quyền và nhà hoạt động xã hội. Họ bắt giữ rất nhiều. Đầu năm 2017, kể cả một tuần trước ngày Tết Nguyên đán, những cái chỉ số như thế thì tôi nghĩ là họ đánh giá là rất là khác.
Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang bày tỏ ý kiến:
Tôi cho quyền dân sự không có một cái để nó cả, còn người ta quyền chính trị. Thì năm người qua, năm 2016 thì chúng ta thấy rất rõ là người dân Việt Nam có một chút này. Nhưng tôi đề nghị là về quyền chính trị họ chấm nhiều để làm điểm thấp nhất, càng ngày càng thấp khác.
Trong bối cảnh lãnh đạo Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, một nước cũng khét tiếng về đàn áp, chuyên chế, trong khi Mỹ và các nước vốn thường cổ suý cho dân chủ, nhân quyền đang vật lộn với các vấn đề lớn về nội bộ hoặc địa chính trị. Hai nhà hoạt động đưa ra dự báo bi quan về tình trạng tự do của Việt Nam trong ngắn hạn. Họ cũng cho rằng những người đấu tranh ở Việt Nam phải dựa vào chính mình thay vì trông cậy vào tác động từ bên ngoài. Ông Vũ Quốc Ngữ, người cũng là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nói:
Tôi nghĩ rằng chính quyền Việt Nam sẽ trở nên thân thiết hơn đối với Trung Quốc. Họ sẽ tìm mọi cách để giữ cái địa vị độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sau đó họ sẽ có đàn áp mạnh mẽ mạnh hơn nữa và sẽ có nhiều vụ bắt bớ. Do đó là tôi chưa nhìn thấy một cái cải thiện tình hình về nhân quyền, về dân chủ ở Việt Nam trong thời gian ngắn hạn, ít nhất là 1-2 năm. Mỹ và những nước như EU họ có bất quan tâm về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, họ không thể quan tâm đến mức như trước nữa. Những người ở trong nước, người hoạt động chính trị, hoạt động về nhân quyền, hoạt động xã hội thì sẽ vấp phải những cái khó khăn hơn nữa. Tôi được tiếp xúc với nhiều người thì họ cũng sẵn sàng đón nhận mọi cái thử thách. Họ cũng xác định là cái việc đấu tranh không phải là cái món quà của trời mà phải tự thân vận động.
Bà Phạm Đoan Trang nhận định tiếp:
Tôi nghĩ rằng sẽ không có thay đổi gì theo hướng tốt lên cả. Chính phủ Việt Nam tôi cảm thấy rõ là họ bên này cùng với là đáp nó có tác dụng thật, nó có cái ứng sợ hãi thật. Tôi nghĩ là với cái tư duy như vậy họ sẽ cần tiếp tục sẽ còn bắt nhiều hơn, sẽ còn đáp nhiều hơn. Tôi tin rằng năm 2017 mình sẽ tiếp tục bắt tiếp trong những trở thành tổng thống. Tôi nghĩ là ông sẽ không quan tâm đến Việt Nam. Tôi hiện nay có thể còn có một số dân biểu sẽ bị tác động của cả đời người Việt, chỉ có thể họ còn có một vài tiếng nói của vài dân biểu, tiếng nói là quốc tế để ảnh hưởng. Nhà đó đến chính phủ Việt Nam không còn nữa. Cũng sao để tôi vẫn cho rằng là việc của Việt Nam vẫn tự giải quyết hơn là trông chờ vào một sự ảnh hưởng của quốc tế.
Trong báo cáo năm nay của Freedom House, Việt Nam không bị xếp vào nhóm 11 nước kém tự do nhất, bao gồm các nước lần lượt theo điểm số kém dần là Syria, Eritrea, Bắc Hàn, Uzbekistan, Nam Sudan, Turkmenistan, Somalia, Sudan, Guinea Xích Đạo, Cộng hòa Trung Phi và tồi tệ nhất là Ả Rập Xê Út. Cố vấn tân Tổng thống Mỹ từng dự báo chiến tranh Mỹ-Trung ở Biển Đông. Một số trang tin Anh Mỹ hôm 1 tháng 2 đã khui lại dự đoán của cố vấn Tòa Bạch Ốc Steve Bannon về khả năng chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông. Giáo sư Ngô Vĩnh Long ở Mỹ cho rằng dự đoán đó không có cơ sở, trong khi tiến sĩ Lê Vĩnh Trương nói va chạm Mỹ-Trung hoàn toàn có thể xảy ra. Tin cho hay cách đây chưa đầy một năm, trong một chương trình trên radio hồi tháng 3 năm 2016, ông Steve Bannon cho rằng quan hệ Mỹ-Trung tất yếu sẽ lao thang thành xung đột trong vòng một thập niên tới. Ông Bannon, khi đó là lãnh đạo điều hành của hãng tin Breitbart News, nói: Chúng ta sẽ tham chiến ở Biển Đông trong 5 tới 10 năm nữa, phải không nào? Không có gì nghi ngờ về điều đó. Họ, như nói Trung Quốc, đang củng cố và về cơ bản là đang tạo những hàng không mẫu hạm cố định cũng như đặt tên lửa trên đó. Họ đến đây ngay trước mặt nước Mỹ và quý vị hiểu vấn đề thể hiện quan trọng như thế nào và nói rằng đó là lãnh hải lịch sử. Báo giới đang hướng sự quan tâm của dư luận tới lời dự báo này khi giờ đây ông Bannon là cố vấn chiến lược thân cận nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi hồi năm ngoái dường như ít người đã chú ý đến. Từ Việt Nam, tiến sĩ Lê Vĩnh Trương thuộc Quỹ Nghiên cứu Biển Đông bình luận với đài VOA về dự báo của ông Bannon đưa ra hồi năm ngoái.
Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra thôi, bởi vì cái vấn đề nguyên tắc và lợi ích của hai Trung Quốc này ở Biển Đông á, nó liên tục va chạm từ xây dựng đảo nhân tạo cho đến là ngăn chặn tàu của Mỹ được đi qua khu vực này từ mấy năm nay, cũng như là đe dọa các đối tác của Mỹ trong cái vấn đề khai thác dầu. Nó cho thấy có một cái sự leo thang rất là lớn. Biển Đông nó tiềm ẩn một cái nguy cơ rất là lớn. Cho nên là ông Xi Jinping không có lý, trừ phi con người thương thuyết của ông Trump trở nên có những cái uyển chuyển hơn. Nếu không thì cái việc mà leo thang như vậy nó rất dễ xảy ra những cuộc va chạm, thì cũng có thể gọi là chiến tranh ở cấp độ thấp, chiến tranh cục bộ rồi.
Tuy nhiên, một chuyên gia khác về Biển Đông là giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine ở Mỹ nói với VOA rằng phát biểu trong quá khứ của ông Bannon là không có cơ sở gì hết.
Mỹ trong 8 năm qua, 9 năm qua đã cùng với các nước khác ở trong khu vực thế giới tìm những cái cơ chế đa phương để mà Trung Quốc khỏi là tiếp tục bành trướng. Cái vấn đề chiến tranh là không phải là một bên là muốn bành trướng rồi nó sẽ xảy ra chiến tranh, là bởi vì một nước nhỏ như có mạnh lắm thì cũng không có thể mà cứ chiêu khích mãi như vậy được. Bây giờ một bên là cố vấn cho Tổng thống Trump mà ông muốn có một cái chính sách mà có thể khiêu khích Trung Quốc thì có thể xảy ra đụng độ chỗ nào đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng giới quân sự của Mỹ họ cũng không để cái chuyện này sẽ xảy ra.
Mặc dù cho rằng không thể xảy ra chiến tranh Mỹ-Trung ở Biển Đông, giáo sư Long cảnh báo Trung Quốc có thể đánh chiếm đảo của Việt Nam ở vùng biển này.
Mỹ nói sẽ đưa tàu ra để ngăn chặn Trung Quốc đưa quân đội đổ bộ lên các đảo nhân tạo. Vấn đề này có thể là một vài lần, nhưng mà hải quân Mỹ không có sức mà cứ giữ tàu bè xung quanh các cái đảo nhân tạo đó. Vấn đề chiến lược trên biển thì nó ở chỗ khác, thì cũng không phải cái chỗ đó. Thì thành ra là không có thể làm được từ về lâu dài. Trung Quốc thì cũng không giải gì được nổ. Chỉ có thể là Trung Quốc sẽ bắt nạt Việt Nam, Trung Quốc sẽ ví dụ như là khiêu khích Việt Nam, rồi nếu mà có cái gì đó thì đánh chiếm một vài cái đảo gì của Việt Nam đó để xem thấy cơ quan Mỹ có dám vào binh vực Việt Nam hay là không. Chưa chắc gì trong cái tình huống đó mà Mỹ sẽ vào binh vực Việt Nam.
Tại một buổi hội thảo an ninh quốc gia mới đây ở Canberra, Úc, cựu tư lệnh lực lượng quốc phòng Úc Angus Houston cho rằng đã quá muộn để ngăn Trung Quốc lấy đất ở Biển Đông. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto nói ông lo sợ Tổng thống Mỹ Trump có thể ký một thỏa thuận thương mại bí mật với Trung Quốc cho phép quốc gia này gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông. Trong bối cảnh hiện nay, luật sư Vũ Đức Khanh, một chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông tại Canada, nhận định với VOA rằng Việt Nam đang rất cô đơn trong vấn đề này.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis hôm nay thứ Năm ngày 2 tháng 2 cho biết chính quyền Tổng thống Trump cam kết tăng cường quan hệ với Hàn Quốc để đối mặt với những gì ông gọi là hành động khiêu khích mà Hàn Quốc phải đối mặt với Bắc Triều Tiên. Ông Mattis nói, ngay bây giờ chúng ta phải lên tiếng trước thực tế các mối đe dọa mà đất nước của quý vị và đất nước của chúng tôi đang phải đối mặt, và chúng tôi luôn kề vai sát cánh cùng quý vị. Ông Mattis đã có cuộc gặp với Thủ tướng Hàn Quốc, ông Kwan Kyo-a, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông trở thành người đứng đầu Ngũ Giác Đài. Thủ tướng Kwan cho biết ông mong muốn tiếp tục tham vấn thêm về Liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc và việc ứng phó với các vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước khi đến Hàn Quốc, ông Mattis nói với các phóng viên đi cùng trên chuyến bay với ông rằng một chủ đề trong chuyến thăm của ông sẽ là hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD mà Mỹ và Hàn Quốc đang muốn triển khai trong năm nay nhưng có sự phản đối của Trung Quốc. Ông Mattis nói, nếu không có những hành vi khiêu khích của Bắc Triều Tiên, chúng tôi không có nhu cầu cho thử THAAD ở đây. Không có quốc gia nào khác cần phải quan ngại về THAAD trừ Bắc Triều Tiên vì họ đang tham gia vào hành động mà ở đó bị phản đối. Dự kiến ông Mattis cũng sẽ thăm Nhật Bản. Chính quyền quân sự Thái Lan đang thực hiện một nỗ lực nhằm hòa giải chính trị trước cuộc tổng tuyển cử dự trù cho năm 2018. Nỗ lực mới nhằm xúc tiến lộ trình tiến đến dân chủ thông qua các cuộc đàm phán giữa các đảng do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng ông Kravit Wangsuan chủ trì. Ông Kravit cho biết mục tiêu là thiết lập tiếng nói chung giữa các đảng bị chia rẽ và tập hợp ý tưởng về hàng loạt các vấn đề như chính trị, phát triển xã hội, môi trường, đối ngoại, truyền thông đại chúng. Ông Panitan Watsan Yagon, một cố vấn chính trị cho ông Kravit, cho biết quân đội đang tìm kiếm sự chuyển giao quyền lực suôn sẻ cho một chính quyền dân sự. Sáng kiến mới này là một phần của cải cách quốc gia về quân đội được xem là quan trọng, với việc chính phủ thiết lập 4 ủy ban hướng đến việc giúp đỡ các bước theo lộ trình chính trị. Ông Panitan cho biết chính phủ muốn lắng nghe mối quan tâm của các chính trị gia và đưa ý tưởng của họ vào trong lộ trình này. Trên trang Twitter hôm nay, ngày 2 tháng 2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Iran đã bị cảnh cáo chính thức vì đã thử tên lửa đạn đạo. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 1 tháng 2 lên án Iran đã phóng tên lửa đạn đạo, nói rằng Tehran đang phương hại tới thỏa thuận hạt nhân đã ký với Hoa Kỳ và các cường quốc khác hồi năm 2015. Tướng hồi hưu Michael Flynn lên án vụ thử tên lửa, nói rằng đây là vụ mới nhất trong hàng loạt sự cố xảy ra trong 6 tháng qua, mà theo ông, Iran đã cố ý đe dọa Hoa Kỳ và các đồng minh khu vực. Ông nói, lãnh đạo ở Tehran đã trở nên táo bạo và thực hiện bước hành động đó là bởi vì thỏa thuận hạt nhân đã đạt được quá yếu và không hiệu quả, và bởi vì các nước tham gia thỏa thuận đã thất bại, không kiềm chế được các tham vọng quân sự của Iran. Trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, tướng Flynn tố cáo cựu Tổng thống Barack Obama và các thành viên khác trong chính quyền tiền nhiệm là đã không đủ cứng rắn với chính quyền tại Tehran. Tướng Flynn nói, chính quyền bà Obama đã thất bại vì đã không đáp trả thích đáng trước các hành động độc hại của Tehran như chuyển giao vũ khí, hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố và vi phạm các chuẩn mực quốc tế. Ông nói chính phủ của Tổng thống Trump lên án các hành động của Iran là phá hoại an ninh, sự thịnh vượng và ổn định trong và ngoài khu vực Trung Đông và còn đe dọa sinh mạng người Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Flynn tuyên bố, kể từ hôm nay, chúng tôi chính thức cảnh báo Iran. Tuy nhiên, ông Flynn không giải thích bình luận ấy của ông có nghĩa là gì và đặt đe dọa sẽ có hành động cụ thể nào chống lại Iran. Vào cuối ngày thứ Tư, các giới chức Tòa Bạch Ốc nói vụ phóng tên lửa đạn đạo của Iran và việc nước này hỗ trợ phiến quân Houthi ở Yemen là một hành động khiêu khích, gây bất ổn trong khu vực và đe dọa nhiều quốc gia, kể cả các đồng minh của Hoa Kỳ. Các quan chức nói Hoa Kỳ sẽ có phản ứng thích hợp. Hôm thứ Tư, Iran xác nhận họ đã thực hiện một vụ phóng tên lửa hôm Chủ nhật, nhưng khẳng định rằng việc này không vi phạm thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với sáu cường quốc hồi năm 2015. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi Iran không nên thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến các hoạt động tên lửa đạn đạo, nhưng chính Hội đồng Bảo an cũng không xác định rõ rệt là cấm các hoạt động đó. Các chuyên gia về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cảnh báo là những người xin tị nạn có thể bị tra tấn nếu không có được nơi cư trú an toàn, và Tòa Thánh Vatican ngày 1 tháng 2 kêu gọi mở rộng vòng tay cho những nền văn hóa khác nhau. Những sự kiện này đã làm gay gắt thêm các chỉ trích về sắc lệnh hạn chế di trú hay du hành tới Mỹ do Tổng thống Donald Trump ban hành. Lệnh hành pháp của Tổng thống Trump ban hành vào ngày thứ Sáu tuần qua tạm ngưng trong vòng 120 ngày chương trình của Hoa Kỳ về người tị nạn, cấm vô thời hạn người tị nạn Syria và ngưng không cho công dân của 7 nước có đa số theo Hồi giáo là Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen vào nước Mỹ. Động thái được chính quyền Tổng thống Trump biện minh là nhằm mục đích bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc khủng bố đã bị nhiều quốc gia lên án và làm phát sinh những cuộc biểu tình và tranh trụng trước các tòa án tại Mỹ. Ngày 1 tháng 2, một ủy ban các chuyên gia về nhân quyền của Liên Hợp Quốc yêu cầu chính quyền của Tổng thống Trump bảo vệ những người lánh nạn chiến tranh và bị ngược đãi. Ủy ban cho rằng các biện pháp này trái ngược với lòng nhân đạo và những luật lệ về nhân quyền quốc tế. Trong một tuyên bố, Các chuyên gia nói biện pháp này, nếu không được đánh giá đúng đắn từng cá nhân một và không theo đúng những thủ tục xin tị nạn, sẽ gây rủi ro, hồi hương người tị nạn về những nơi họ gặp nguy cơ bị tra tấn và bị đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay làm mất phẩm giá. Các chuyên gia trong đó báo cáo có phái viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về di dân, về phân biệt chủng tộc, về nhân quyền và chống khủng bố, chống tra tấn và những chuyên gia về tự do tôn giáo đều nói rằng là đó là phương pháp của Tổng thống Trump có thể đưa đến việc gia tăng những thành kiến đối với cộng đồng Hồi giáo. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Tổng giám mục Angelo Becciu nói với đài truyền hình Công giáo Ý chắc chắn là có những quan ngại vì chúng ta là sứ giả của nền văn hóa khác, đó là sự cởi mở. Bình luận về kế hoạch của ông Trump xây dựng một bức tường dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico, Tổng giám mục Angelo Becciu nói, Đức Giáo hoàng Francisco thường xuyên nhấn mạnh đến khả năng hội nhập của những người bước vào xã hội và nền văn hóa chúng ta. Hoa Kỳ và Mexico đều phủ nhận việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ra cảnh báo rằng ông đã sẵn sàng đưa quân lính Mỹ sang Mexico. Hãng tin AP và một phóng viên Mexico ở Washington đều cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto trong một cuộc điện đàm vào tuần trước rằng ông sẽ triển khai các lực lượng Hoa Kỳ để đối phó với những phần tử xấu ở đó, trừ phi Mexico có khả năng kiểm soát được họ. Bản tin AP dựa trên một phần nội dung cuộc điện đàm do một người giấu tên cung cấp, nhưng người này tiếp cận được bản ghi lời thoại của cuộc điện đàm. Bản tin AP không thể xác nhận được ngữ điệu trong lời thoại của ông Trump. Báo đời New York Times cho biết một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ nói hôm thứ Tư rằng lời nói của ông Trump chỉ là lời nói đùa và rằng ông có ý muốn giúp Mexico trong cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy và kiểm soát biên giới. Phát ngôn viên Tổng thống Mexico Eduardo Sanchez cho biết việc ông Trump đề nghị sẽ đưa quân Mỹ sang Mexico là hoàn toàn sai. Ông Sanchez nói, ông Trump và ông Peña Nieto thừa nhận có sự khác biệt giữa họ về các chủ đề khác nhau, nhưng đều bày tỏ mong muốn nên duy trì đối thoại để đạt được thỏa thuận giữa hai nước.
Đảng phải tìm hòa hợp dân tộc về văn hóa là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Có những dấu hiệu khá rõ cho thấy một chủ trương chiến dịch chiêu dụ người Việt hải ngoại, một lần nữa được Đảng chỉ đạo thực hiện từ đầu năm 2017. Chỉ có điều khác với tư thế đủng đỉnh của Nghị quyết 36 về công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài ra đời 13 năm trước, lần này mọi chuyện có vẻ vội vã và có ý nghĩa sinh tử hơn nhiều. Đầu năm 2017, chỉ ít ngày sau khi Bộ Công an Việt Nam lần đầu tiên bất ngờ trả tự do trước thời hạn, án tù đến 8 năm cho tù nhân chính trị, thành viên Đảng Việt Tân là Đặng Xuân Diệu, chứ không phải ba người khác trong danh sách 4 tù chính trị mà Tổng thống Pháp François Hollande yêu cầu trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 năm 2016. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh đột ngột thông báo sẽ mời tất cả các nhà văn hải ngoại, kể cả những người đã cầm bút phục vụ chế độ cũ, về dự hội nghị hòa hợp dân tộc dịp giỗ tổ Hùng Vương. Ngày giỗ tổ Hùng Vương lại rất cận kề, mùng 10 tháng 3 năm 2017. Làm thế nào để Hội Nhà văn Việt Nam của ông Hữu Thỉnh có thể hoàn thiện khâu tổ chức, kinh phí, liên lạc, mời, đón tiếp hội nghị? Chỉ trong vòng 2 tháng kể từ ngày ra thông báo trên, trong khi những kế hoạch kiều vận trước đây của cơ quan chuyên trách là Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, thông thường phải mất ít nhất 6 tháng để chuẩn bị và phải thông qua nhiều cấp đảng, chính quyền và đặc biệt là hàng hà cơ quan an ninh thuộc Bộ Công an. Còn nhớ vào ngày 16 tháng 12 năm 2016, tại Hội nghị Văn học 2016 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở Hà Nội, ông Hữu Thỉnh đã than vãn về việc kinh phí hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam bị ngân sách trung ương cắt giảm đến 50%, đồng thời bất ngờ nêu ra ý tưởng về tổ chức Hội nghị Hòa hợp dân tộc về văn học. Chỉ khoảng 3 tuần sau, dường như đề xuất này đã được cấp trên phê duyệt và đưa nghị quyết vào đời sống. Một tốc độ phi mã đáng kinh ngạc so với thói quen ngủ ngày của Đảng trước hiện tình khốn quẫn của dân tộc. Một câu hỏi đương nhiên được đặt ra, ý tưởng trên là tác phẩm riêng của ông Hữu Thỉnh hay chính là một chủ trương và sách lược của Đảng ta?
Nổi tiếng là một nhà thơ ngoan, Hữu Thỉnh chưa bao giờ thể hiện tính cách tự sáng tạo vượt quá khuôn khổ và khuôn phép của Đảng. Hội Nhà văn Việt Nam cũng bởi thế đã luôn bị xem là cánh tay nối dài của Đảng, trải qua nhiều nhiệm kỳ cơ cấu chủ tịch, nghiễm nhiên cho ông Hữu Thỉnh. Nhưng bây giờ, Xem ra ông Hữu Thỉnh có cả chủ trương lẫn ngân sách nhà nước, thậm chí còn có thể được ai đó tự nguyện tài trợ để tổ chức Hội nghị Hòa hợp Dân tộc về Văn học. Một video đã tường thuật nguyên văn phát biểu của ông Hữu Thỉnh về Hội nghị Hòa hợp Dân tộc về Văn học. Đây là một sự kiện chưa từng có. Tổng Bí thư có hỏi tôi rằng có phải đây là lần đầu tiên tổ chức hội nghị này không? Tôi trả lời, đây là lần đầu tiên chúng ta sẽ tổ chức vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch 2017. Hữu Thỉnh đã có ô. Cái ô chủ trương đó chính là Nguyễn Phú Trọng. Cho dù chưa biết ông Trọng có phải là nhân vật chủ xướng về chủ trương này hay thuộc về một nhân vật khác hay một nhóm lãnh đạo khác. Nhưng sự kiện chưa từng có là hoàn toàn đúng, vì hoạt động tổ chức hội nghị vừa kể là chưa từng có tiền lệ trong suốt chiều dài lịch sử của Đảng.
Từ thời mở cửa đến nay, Đảng và Công an đã chỉ chấp nhận rất hạn chế một ít văn sĩ và nghệ sĩ hải ngoại về nước, sau khi đã làm đúng quy trình về tất cả những gì có thể để đảm bảo là những nghệ sĩ hải ngoại ấy sẽ không gây hại cho an ninh quốc gia. Phạm Duy, Khánh Ly, Hương Lan là một ít ví dụ. Nhưng không hề có chuyện mời tất cả nhà văn hải ngoại, vì nếu là mời tất cả, Đảng sẽ phải mời cả các nhà văn thuộc dòng chống cộng của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và những nhà văn hải ngoại đối kháng với chế độ Cộng sản sau năm 1975. Đây quả là một hành động chưa có tiền lệ và sẽ mang lại rủi ro không ít cho Hà Nội. Nếu có những nhà văn chống cộng về nước và cất lên tiếng nói công khai ngay giữa lòng chế độ cầm quyền, dường như có một cái gì đó thật sự thúc bách Đảng phải làm như vậy. Kế hoạch tổ chức Hội nghị Hòa hợp Dân tộc về Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam cũng bởi thế mang ý nghĩa một chỉ dấu đặc biệt, thậm chí rất đặc biệt không chỉ về công tác vận động kiều bào ta ở nước ngoài mà còn ẩn lồng những thâm ý chính trị.
Giới nhà văn hải ngoại, trong đó chủ yếu giới nhà văn chống cộng, lại tập trung ở thị trường Hoa Kỳ. Nếu các nhà văn này được kiều vận thành công, thị trường kiều hối Mỹ về Việt Nam sẽ có thể phục hồi phần nào. Còn nếu kinh tế khốn quẫn hơn nữa mà có thể gây hại trực tiếp đến chân đứng của chế độ, không loại trừ khả năng Đảng sẽ chỉ đạo mở toang. Tuy thế, không phải cứ muốn là có được, nhất là sau 13 năm triển khai nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nhưng nhiều trí thức hải ngoại đã nhận ra rằng không hề có đất dụng võ ở Việt Nam. Còn những nhà văn nào chỉ mới hò hè khác biệt chính kiến với Đảng là bị công an rách nhiễu và cấm nhập cảnh. Một người ở Paris cho biết, chỉ một tuần trước thông báo tổ chức Hội nghị Hòa hợp Dân tộc về Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam, một nhà văn Việt quốc tịch Pháp chẳng mấy liên quan đến chính trị đã bị Bộ Ngoại giao Việt Nam từ chối cấp visa nhập cảnh vào Việt Nam. Một nhà văn hải ngoại cười khẩy, nói rằng, tôi tin là chẳng có văn sĩ hải ngoại nào chịu về Việt Nam, cho dù có được Hội Nhà văn Việt Nam mời. Họ có tin đâu mà về, họ lại còn sợ bị bắt bỏ tù nữa chứ. Có về thì chỉ mấy tay nhà văn thân chính quyền mới về thôi. Còn với một nhân vật hoạt động nhân quyền cho Việt Nam ở hải ngoại, nói rằng, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam muốn hòa hợp hòa giải dân tộc, thì đầu tiên họ phải hòa giải với giới bất đồng chính kiến ở quốc nội. Thấy mới tin, có hòa giải và đối thoại được như vậy, thì hải ngoại mới có thể tin và mới tính đến chuyện về Việt Nam. Cần nhắc lại, một trong những tổ chức bất đồng chính kiến trong nước chính là Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, tổ chức đã từng bị Hội Nhà văn Việt Nam của đồng chí Hữu Thỉnh quyết liệt tham mưu cho Đảng và Công an để coi là chống đối và tìm mọi cách để trấn áp.
Bài viết của blogger Phạm Chí Dũng là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 62 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are well-to-do and cost a fortune.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là well-to-do và cost a fortune.
The weather's so pleasant this weekend. 70 degrees Fahrenheit, 21 degrees Celsius. Sunny and breezy. My Lung and Mike are going to visit their friend Mark, who lives about an hour's drive from Washington, D.C. Of course, They have to take advantage of these gorgeous days before the cold weather sets in. And Mark's house is what a place to visit. It's on a hill with a lake view. Mai Lung and Mike are sure they'll have a wonderful time.
Thời tiết vào cuối tuần này thật là dễ chịu. 70 độ Fahrenheit, tức là 21 độ centigrade. Nắng và có gió nhẹ. Mai Lan và Mike sẽ đi thăm Mark, bạn của họ. Anh này ở cách Washington DC, độ 1 giờ lái xe. Dĩ nhiên là họ phải lợi dụng những ngày thật đẹp này trước khi trời trở lạnh. Và nhà của Mark là một nơi thật tuyệt để đến thăm. Nhà ở trên đồi, nhìn ra hồ. Mai Lan và Mike chắc chắn sẽ vui lắm.
Mai Lan, look at the sky. It's so clear, so blue. The cool breeze is refreshing and the air is so clean. I can drive for hours without getting tired.
Mike nói, Mai Lan, nhìn trời kìa. Trong quá, xanh quá. Gió nhẹ thật là mát mẻ, không khí trong sạch. Tôi có thể lái xe nhiều giờ mà không mệt. I'm so glad we decided to make this trip. The scenery along the way is so pretty. The traffic's quite light. We'll make good time. Tôi mừng là mình quyết định đi chơi lần này. Cảnh bên đường đẹp, xe cộ không đông quá. Mình sẽ đi nhanh.
I used to question why Mark's parents bought this house. It's so far away.
Mike nói, hồi trước tôi cứ tự hỏi, sao ba má Mark mua cái nhà này? Xa quá. Well, the real estate price is lower farther out from the capital. Ồ, càng xa thủ đô, giá địa ốc càng thấp hơn.
That's true. But they bought this house not because it didn't cost much. You know, Mark's parents are well-to-do.
Mike nói, đúng thế, nhưng họ mua cái nhà này không phải vì giá nó thấp. Cô biết là ông bà ấy well-to-do. Well-to-do, that means well-to-do, nghĩa là...
Well, W-E-L-L, to T-O, do, D-O, means wealthy, rich. They are well-to-do. They can buy a nice house anywhere. They bought this house because it is custom designed.
Mike nói, well, W-E-L-L, to, T-O, do, D-O, nghĩa là giàu có, nhiều tiền. Họ giàu có lắm. Họ có thể mua một căn nhà đẹp bất cứ ở đâu. Họ mua nhà này vì nó được xây cất đặc biệt. Kiến trúc xây dựng như ý chủ nhà. So, it's not like other houses in the area. Vậy là nó không giống các nhà khác trong khu đó.
Well, the outside look is modest, but inside it's very beautiful.
Mike nói, ồ, bên ngoài thì căn nhà trông bình thường, nhưng bên trong đẹp lắm. Yes, I've been there once before with you. I remember the large hallway with high ceiling, and what makes it more attractive is the large windows on the sides, which gives much natural light, and also the recessed lights from the ceilings. The entryway is really impressive. Đúng, tôi có đến đó một lần với anh rồi. Tôi vẫn còn nhớ mở cửa vào phòng đón khách có trần thật cao. Và phòng này đẹp thêm. Nhờ cửa sổ lớn, hai bên, mang vào ánh sáng tự nhiên và dàn đèn ẩn trên trần. Phòng này thực là gây ấn tượng.
The living room's so large, the ceiling high, the wall colors are so pleasant, and the curtains so fancy. They must have hired a professional interior decorator.
Mike nói, phòng khách rộng, trần cao, màu vôi tường thật là vừa mắt. Màn cửa đẹp lắm. Chắc là họ thuê người trang trí nhà nghề. I don't quite remember what the kitchen's like. That's the part of the house I'm most interested in. Tôi không nhớ lắm là nhà bếp của họ như thế nào. Đó là phần trong nhà mà tôi chú ý nhất.
Yes, you like to cook, so the kitchen's where you spend a lot of time. My mother's the same way.
Mike nói, À, cô thích nấu nướng, nên cái bếp là nơi cô dùng nhiều thì giờ. Má tôi cũng thấy đó. There are wall-to-wall carpets, a huge gas range, and a supersized refrigerator too, right? Có tủ bát chén dọc theo suốt tường, bếp hơi gas lớn, và một tủ lạnh thật to, phải không?
That's it. It looks out on a sun deck and a gorgeous rose garden.
Mike nói, đúng đó, nó trông ra một sân gỗ và một vườn hồng đẹp tuyệt. How about the bedrooms? Và phòng ngủ thì sao?
There are 5 large bedrooms. Each has a lovely view of trees, shrubs, and flower beds.
Mike nói, có 5 phòng ngủ lớn. Phòng nào cũng trông ra cảnh đẹp. Có cây to, bụi cây nhỏ và những luống hoa. I love the house for sure, but I'm most impressed with the view looking out from the front, the lake. Tôi yêu căn nhà chắc chắn rồi, nhưng tôi có ấn tượng nhất với cảnh trước nhà, cái hồ đó.
You're really smart. The house costs a fortune because of this view.
Mike nói, cô thật thông minh. Nhà đó costs a fortune, cũng vì cái cảnh đó. What? Costs a fortune? Cái gì? Costs a fortune?
Something costs a fortune means it costs a lot of money. Cost, C-O-S-T, a fortune, F-O-R-T-U-N-E.
Mike nói, cost a fortune nghĩa là đắt tiền lắm. Cost, C-O-S-T, a fortune, F-O-R-T-U-N-E. So this house cost a fortune because it faces a beautiful lake. We can see the reflection of the sun and the moon on the surface of the water. Wow, how wonderful! Vậy cái nhà này đắt giá lắm vì nó trông ra một cái hồ thật đẹp. Ta có thể trông thấy bóng mặt trời, mặt trăng trên mặt nước hồ. Tuyệt vời thật.
You see, Mark's parents don't mind driving distances to get here and there because they can come home to a large, beautiful house surrounded by peaceful, gorgeous natural sights. I would buy a house like that if I could afford it.
Mike nói, Cô à, ba má Mark không ngại lái xe xa đi đây kia vì họ có thể về nhà, một căn nhà rộng đẹp, có cảnh thiên nhiên bình yên, trắng lệ bao quanh. Tôi cũng mua một căn nhà như thế đó, nếu tôi có khả năng. Hôm nay, chúng ta vừa học 2 thành ngữ, well-to-do, nghĩa là giàu có, và cost a fortune, nghĩa là rất đắt tiền. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một trong những hành động đầu tiên của Tổng thống Donald Trump là ban hành một bản ghi nhớ tái lập lại chính sách Mexico City. Chính sách này là một chỉ thị nhằm mục đích đảm bảo tiền thuế của người dân Mỹ không được dùng để tài trợ cho các tổ chức quốc tế hay những chương trình ủng hộ phá thai. Chính sách Mexico City được Tổng thống Ronald Reagan đưa ra lần đầu tiên vào năm 1984 trong một hội nghị về dân số của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Mexico City. Để nhận được sự hỗ trợ về kế hoạch hóa gia đình của Hoa Kỳ, chính sách này đòi hỏi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhận thức được là không phá thai hay tích cực quảng bá việc phá thai như là một phương thức kế hoạch hóa gia đình. Bản ghi nhớ chỉ thị cho Ngoại trưởng Mỹ phối hợp với Bộ trưởng Y tế và Xã hội trong mức độ được luật pháp cho phép thực hiện một kế hoạch nới rộng những đòi hỏi của chính sách Mexico City đến việc trợ giúp y tế toàn cầu được tất cả các bộ hay các cơ quan cung cấp. Bản ghi nhớ cũng chỉ thị cho Ngoại trưởng Mỹ có tất cả những hành động cần thiết trong mức độ được luật pháp cho phép, đảm bảo là tiền của người đóng thuế Mỹ không tài trợ cho các tổ chức hay chương trình hỗ trợ hay tham dự vào việc quản lý một chương trình cưỡng bách phá thai hay không tự nguyện chia sản. Kể từ khi được loan báo cách đây 32 năm, chính sách Mexico City đã được tái lập hay rút lại bởi các tổng thống tùy thuộc vào đảng nào nắm chính quyền. Tổng thống Trump đưa ra bản ghi nhớ tái lập chính sách Mexico City một ngày sau ngày kỷ niệm thứ 22 phán quyết của tối cao Pháp viện Mỹ năm 1973 về vụ Roe vs. Wade hợp pháp hóa việc phá thai tại Mỹ. Bản ghi nhớ được công bố chỉ vài ngày sau khi hàng trăm ngàn người đến Washington để tham dự cuộc tuần hành của phụ nữ ủng hộ quyền phá thai và vài ngày trước khi hàng chục ngàn người đến Washington để tham dự cuộc tuần hành hàng năm chống việc hợp pháp hóa phá thai. Tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói với các phóng viên là Tổng thống Trump đã nói rõ ông là một tổng thống trân quý mạng sống. Ông muốn đứng về phía tất cả người dân Mỹ, kể cả những trẻ em chưa ra đời. Việc tái lập chính sách Mexico City không phải chỉ phản ánh giá trị này, nhưng cũng tôn trọng tiền thuế của người dân. Ông Spicer nói việc tiêu tiền thuế của người dân để tài trợ cho những quỹ có mục đích phá thai là trái ngược với những giá trị của Tổng thống, và tôi nghĩ tiếp tục minh họa thêm nữa là chính sách này không những chỉ áp dụng cho người dân tại nước Mỹ, nhưng trên toàn thế giới, và nói lên về giá trị chúng ta đặt vào đời sống như thế nào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thượng viện Mỹ ngày 1 tháng 2 xác nhận cựu CEO của công ty ExxonMobil, ông Rex Tillerson, làm tân ngoại trưởng Hoa Kỳ. Cuộc biểu quyết 56 phiếu thuận, 43 phiếu chống đã đưa doanh nhân từng có các hợp đồng làm ăn với nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả một số nước thù địch với Hoa Kỳ, trở thành người thay thế tổng thống đàm phán thương lượng với toàn cầu về các vấn đề chiến tranh hòa bình, biến đổi khí hậu và nhân quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis hôm thứ Năm 2 tháng 2 cho biết chính quyền Tổng thống Trump cam kết tăng cường quan hệ với Hàn Quốc để đối mặt với những gì ông gọi là hành động khiêu khích mà Hàn Quốc phải đối mặt với Bắc Triều Tiên. Chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh một nỗ lực để tiến tới hòa giải chính trị trong thời gian dẫn tới cuộc tổng tuyển cử dự trù cho năm 2018. Nỗ lực mới này nhằm đẩy mạnh lộ trình tiến đến dân chủ thông qua các cuộc đàm phán giữa các đảng phái do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Krawit Wonsuan chủ trì. Trên Twitter ngày hôm nay 2 tháng 2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Iran đã bị cảnh báo chính thức vì đã thử tên lửa đạn đạo. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư 1 tháng 2 lên án Iran phóng tên lửa đạn đạo, nói rằng Tehran đang làm phương hại tới thỏa thuận hạt nhân đã ký với Hoa Kỳ và các cường quốc khác hồi năm 2015. Năm nay, Hoa Kỳ còn hơn 6 tuần nữa thì mới đến mùa đông, theo tiên đoán của chú chuột chuỗi nổi tiếng nhất ở bang Pennsylvania. Vào ngày 2 tháng 2 là ngày chuột chuỗi, cũng là lúc mà theo truyền thống, một chú chuột chuỗi có tên là Punxsutawney Phil xuất hiện trên mặt đất gần gốc cây sót lại sau khi bị chặt mà chú gọi là nhà. Truyền thuyết nói rằng nếu chú chuột chuỗi nhìn thấy bóng của mình, tức là nếu hôm đó có ngày nắng, thì Bắc Mỹ sẽ còn 6 tuần có thời tiết mùa đông. Ngày hôm nay, thứ Năm là một ngày như thế. Nếu chú chuột chuỗi này không nhìn thấy cái bóng của mình, thì mùa xuân sẽ đến sớm.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.